thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 14 với đề tài Được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ Chúa cứu thế, phần 2. Căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 21 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 21 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Còn anh em Ngài trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phaolô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cho biết tình trạng của người Côlôse trước kia như thế nào? Ông nhắc đến vấn đề đó với mục đích gì? Câu 21. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã làm gì để khiến cho họ hòa thuận lại với Ngài và đưa họ đến tình trạng nào? Câu 22. Câu hỏi thứ ba: bản thân họ cần làm gì? Ai là người giúp việc cho đạo Chúa? Câu 23. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học thư Côlôse chương 1, từ câu 21 đến câu 23, theo gợi ý của câu hỏi thứ nhất và một phần của câu hỏi thứ hai. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần còn lại của câu hỏi gợi ý thứ hai. Đức Chúa Trời đã làm gì để khiến họ hòa thuận lại với Ngài và đưa họ đến tình trạng nào? Câu 22. Sứ đồ Phaolô cho biết, để đem con người tội lỗi nói chung và người Côlôse nói riêng đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời, Chúa cứu thế Giêsu đã làm cho người và chịu chết trên cây thập tự. Không dừng lại ở chỗ đó, ông còn nói thêm rằng, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Câu 22b. Sự chết đền tội của Chúa Giêsu trên cây thập tự không chỉ đem tội nhân đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, mà dòng huyết của Ngài còn có tác dụng tẩy sạch tội lỗi của con người. Như trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô nói rằng: ấy là trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ê-phê-sô chương 1, câu 7. Còn sứ đồ Giăng công bố rằng: và huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Giăng nhất chương 1, câu 7 phần B. Trước giảng Hebrew thì dạy rằng: huống chi huyết của Chúa cứu thế là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ vít cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhờ huyết Chúa Giêsu mà con dân Chúa tại Côlôse được thánh sạch, không vết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. bài học áp dụng. Chúng ta cần ý thức rằng chẳng có ai thánh thiện đủ để tự cứu được mình. Nếu được, Đức Chúa Trời đã không thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại tội lỗi qua công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá làm gì. Khi ý thức như vậy, chúng ta sẽ tránh được sự cám dỗ cậy vào tài năng hay công đức để đạt được ý nguyện. Đồng thời, khi biết rõ chân lý cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đem chúng ta đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và khiến chúng ta được thánh sạch trước mặt Ngài sẽ là nguồn sức mạnh giúp chúng ta sống cho Chúa và trở nên người kiến tạo sự hòa thuận cho người khác. Câu hỏi thứ ba: bản thân họ cần làm gì? Ai là người giúp việc cho đạo Chúa? Câu 23: sau khi cho con dân Chúa tại Côlôse biết được công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, đem họ đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời và những phước hạnh cặp theo. Bây giờ, sứ đồ Phao-lô cho thấy phần của họ như sau: miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời. Câu 23: nghĩa là họ phải nhờ cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn và giúp đỡ để không bị tác động bởi những giáo lý giả dối của các tà giáo mà làm cho họ lung lạc niềm tin nơi Ngài. Họ đã nhận biết Chúa Giê-xu thể nào thì bây giờ họ cần phải bước theo Ngài thể ấy. Hơn nữa, họ cũng cần phải tấn tới trong sự hiểu biết Chúa để họ không như trẻ con nữa bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Ê-phê-sô chương 4 câu 14. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo họ rằng: hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng cho anh em và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 2. Đồng thời, họ phải giữ niềm hy vọng đã truyền ra bởi đạo tin lành, vì chỉ có trong đạo tin lành chân thật thì họ mới nhận được niềm hy vọng. Thế nên, sứ đồ Phi-e-rơ thay cho con dân Chúa mà dâng lời tạ ơn rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 3 đến câu 4. Con dân Chúa tại Côlôse đã nghe niềm hy vọng trong đạo tin lành thì họ phải giữ lấy, đừng để ai hay bất cứ điều gì cướp mất niềm hy vọng trong họ. Nếu họ đánh mất niềm hy vọng nơi Chúa thì đức tin họ bị sụp đổ hoàn toàn. Vì nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Bởi niềm hy vọng của cơ đốc nhân hầu hết không thuộc về đời này mà là ở đời sau. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse mà còn cho hết thảy tín hữu rằng: vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Roma chương 15 câu 13. Đó là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời. Đạo tin lành đã được giảng ra không chỉ cho con người mà còn cho mọi loài thọ tạo ở dưới trời, vì không chỉ có con người hứng chịu hậu quả của tội lỗi mà muôn vật trên đất cũng bị liên can. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục, muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Roma chương 8 từ câu 20 đến câu 23. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục hồi lại sự hòa hợp và mối tương giao đã có trước đây giữa Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài. Chính vì thế mà đạo tin lành đã được rao ra khắp mọi nơi. Tuy nhiên, để đạo tin lành được giảng ra thì phải có những con người làm phương tiện, và chính sứ đồ Phao-lô là con người đó. Ông nói, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Câu 23D. Chính ông đã bị chinh phục trên bước đường đến Đa Mách để bắt bớ, phá tán hội thánh đầu tiên còn non trẻ. Kể từ đó, ông đã dâng trọn đời sống mình cho công tác rao giảng tin lành, đưa dắt được nhiều tội nhân đến với Chúa và thành lập nhiều hội thánh địa phương. Dù kết quả lớn lao như thế nào, thì ông cũng ý thức rằng mình là đầy tớ phục vụ đạo Chúa. Giờ đây, khi viết thư này cho con dân Chúa tại Côlôse, ông tự hào mà nói rằng tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là đấng đã giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Côlôse chương 1, câu 25. Bài học áp dụng là con dân của Chúa, chúng ta cần ý thức ba điều căn bản trong đạo Chúa, đó là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Vì thế, chúng ta cần nhờ cậy quyền năng của Thánh Linh mà phát huy đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương càng ngày được thêm lên trong đời sống mình. Hãy nuôi dưỡng chúng bằng sự cầu nguyện, học lời Chúa và sự thờ phượng Chúa. Có như thế, chúng ta mới có thể đứng vững trong đức tin và sẽ không có bất cứ lý luận nào của con người có thể làm cho chúng ta lệch hướng khỏi Ngài. Phúc âm của Chúa đã và đang tiếp tục truyền bá khắp thế giới. Xin Chúa cho chúng ta tích cực góp phần để nhiều người được cứu. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại sứ điệp cứu rỗi cho con dân Chúa tại Côlôse nhằm mục đích phản bác lý luận của tà giáo trí huệ đang xâm nhập vào trong hội thánh. Họ không chịu xem Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn gốc của sự cứu rỗi, và họ khăng khăng bảo rằng người ta chỉ có thể tìm thấy Đức Chúa Trời nhờ sự thông biết đặc biệt và kín dấu. Trái lại, sứ đồ Phao-lô công khai tuyên bố con đường cứu rỗi chỉ duy nhất nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế đã thực hiện trên cây thập tự, không chỉ đem đến sự hòa thuận giữa họ với Đức Chúa Trời mà còn khiến cho họ được thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và chính ông được vinh dự trở thành người phục vụ đạo tin lành. Mong chúng ta tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng vững chắc, vững vàng, không xê dịch khỏi niềm hy vọng của phúc âm mà chúng ta đã nghe, hầu cuộc đời được Chúa sử dụng, rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa đến với đồng bào. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 21 đến câu 23, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Này nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi. Tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu. Tôi xưa Chúa thứ tha rồi, mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong